Bố già tập thứ 28. Nino đã nhóm dậy từ hồi nào và đang ngồi sừng sững, ngồi thật thẳng giữa giường. Lúc thấy Lucy nó cười hà hà.
Ha ha ha, Lucy đây hả? Lại đây với anh Nino đi búp bê.
Nó vừa nói vừa giang tay ra, nhưng Lucy chỉ ngồi ghé một bên giường, ôm hôn một phát thân thiện. Coi trong Nino bây giờ khỏe mạnh hồng hào hẳn, chứ đâu có vẻ bệnh tật yếu ớt chút nào. Nó búng tay tách một phát gọi Johnny.
Ê mày, cho tao một ly chứ, đêm nay còn dài quá xá mà.
Ủa,
bàn già dách của tao tụi nó liền ở đâu rồi?
Julie uống một hơi rượu thật dài, đi tới phía Nino.
À, mày uống rượu không có được đâu nha, lệnh bác sĩ đó.
Nino đóng kịch, nửa tỉnh nửa say.
Bác sĩ, cái cũ của tao đây nè. Ủa, mày đấy hả Julie? À, mày thì là bác sĩ của tao thiệt, tao đâu dám nói mày. Còn Johnny, sao mày không cho tao ly rượu, để tao phải đứng dậy đi lấy chắc.
Johnny nhún vai đi tới bà, nhưng Julie nói trống không.
À, tao biểu nó không được uống rượu nghe chưa?
Thằng Julie dễ ghét, chính vì lối nói này, Johnny để ý bao giờ và nói bất cứ vụ gì. Nó cũng dở cái giọng lạnh lạnh ngang ngang thế nào ấy, lời nói của nó cấm, nhưng giọng Julie chẳng có dễ gì cấm chút nào, cái giọng không lên không xuống, không liên quan bất cần. Chính cái giọng đó càng khiến cho Johnny bưng rượu lại mau cho Nino, mà trước khi đưa còn quay lại nó móc lò.
Ê, uống có bao nhiêu chết thế quái nào được, phải không? Ê, đâu có chết được.
Nghe Julie thẳng nhiên nói, Lucy bỗng lo ngại, nó định lên tiếng nhưng thôi, chẳng nói nữa. Nó im lặng ngó anh Nino ực một hơi whisky khoan khoái. Johnny và Nino hai đứa nhìn nhau, ra điều cho thằng Julie này một vố, nhưng bỗng nhiên Nino làm như ngạt thở ngang, mặt nó của nó tím bầm,
coi không thở được nữa thật,
nghĩa là nó thiếu không khí rõ. Thân hình Nino uốn cong như cầu vồng, mặt nó đỏ sọng những máu và mắt muốn lồi hẳn ra ngoài. Johnny và Lucy cuống quýt chạy lại đứng một bên giường, bên kia Julie ngó bầm bầm. Thế rồi Julie nắm cứng cổ Nino không cho cục cửa để phóng kim đẩy ngay một ống thuốc vào bắp thịt và chả vai, chỗ gần cần cổ. Người Nino mềm nhũn ra không vặn mình ngạt thở, mà một lát sau nằm phục xuống, nhắm mắt đánh một giấc khò khò. Ba đứa đi chở ra ngoài phòng khách ngồi quanh salon, Lucy nhanh nhảo nhấc phone còn mang nhà bếp mang cà phê sandwich lên, trong khi Johnny rót rượu uống một mình, nó vặn hỏi Julie.
Mày à, biết trước là nó nhậu vô sẽ có phản ứng vậy? À, kể như biết chắc.
Vậy sao mày không báo trước cho tao?
Tao đã báo.
Johnny bực bội cằn nhằn.
Nhưng mày á, báo cái lối khơi khơi, mày báo không phải cách. Mày là bác sĩ mà kỳ cục thế mẹ. Mày bất kể, mày muốn nói là mày nói như chọc giận người ta không bằng. Mày nói tống thằng Noi Nino vào nhà thương điên, sao mày không lựa lời nói cho đẹp một chút, diện tâm trí, diện thần kinh, thiếu gì danh tự.
Lucy không biết bên ai bỏ ai đành cúi xuống, vậy mà Julie vẫn mỉm cười ngó Johnny.
Phải cách hay không phải cách quá gì, tao dư biết là mày nhất định cho thằng Nino uống để ra cái điều đết thèm tao, đết thèm tuân lệnh của tao chứ gì. Mày còn nhớ sau khi cổ họng mày lành, mày đề nghị tao về làm y sĩ riêng cho mày mà tao từ chối phắt phải không? Vì tao biết rằng mình không thể hợp với nhau. Một trong những sung sướng nhất đời của một thằng thầy thuốc là niềm kiêu hãnh nắm trong tay một thứ quyền lực. Nó coi như nó là trời, là nó thánh. Nhưng mày khác, tao đối với mày chỉ là một thằng thánh láo khoét. Như mấy cha bác sĩ của tụi bay ở Hollywood vậy. Mấy thằng hoặc điểu hiểu một cái đết hiểu cái gì hết. Hay là đết thèm để ý, đết thèm biết đến. Cái đó tao đết biết, nhưng căn bệnh của thằng Nino thì chúng nó bắt buộc phải biết. Chúng nó biết, nhưng chúng nó vẫn cho đủ mọi thứ thuốc láo liếu, miễn sao cho khỏi chết. Chúng nó tưởng giả lắm, giả chúng lại sợ mày vì mày là ông chủ của hãng phim mà, nên mày cứ tưởng đâu chúng bác sĩ đáng giá lắm chứ gì. Mày có biết đâu tụi nó cũng bác sĩ đó, nhưng mày sống hay chết tụi nó có cần đến gì. Còn tao đây nè, cái nghề tao coi dớ dẫn như vậy đó, nhưng tao làm sống người, mày biết chưa? Tao cứ để cho mày, cho thằng Nino uống để mày thấy tận mắt nó nhá. Mày biết không, thằng bồ bịch của mày kể như hỏng rồi. Nó chẳng hy vọng sống nổi, trừ phi điều trị săn sóc thật kỹ, thật chặt chẽ. Áp sức cao, đáy đường, ăn nhậu trụy lạc, ngần ấy thì thừa sức quất thằng Nino bất cứ lúc nào. Một cơn sức huyết não thì sống sao nổi. óc nó sẽ bung ra một cái. Mày rõ chứ? Đồng ý. Tao nói là nhà thương điên đó. Không nói thẳng thừng như vậy, sức mấy mày rụt rịch. Mày chỉ có thể cứu nó nếu thằng Nino chịu chữa bệnh trong một dưỡng trí viện. Có vậy thôi. Bằng không thì nó chết chắc. Chẳng có cách nào khác.
Tuy Julie không lên giọng, không cảm xúc lời lẽ của nó, thấy ghê gớm nên Lucy phải tốt bớt.
Ê, coi Julie mình, sao ăn nói không hòa dịu từ tốn chút nào? Anh em nói chuyện với nhau có hơn không?
Julie đứng dậy vẻ lạnh nhạt coi bộ hết rồi, Johnny thấy vậy thì mừng vì cái giọng ngang ngang bất cần của nó cũng đổi luôn nữa.
Mày tưởng đây là lần đầu tiên tao phải nói với những thằng như mày trong trường hợp này hả?
Lucy nói,
sao anh không nói từ tốn một chút?
Nhưng thật sự ra nó biết quá gì đâu. Tao thường nhai nhải với nó.
Với bệnh nhân là đừng có hút thuốc nhiều, chết đó. Chớ nhậu nhiều, làm việc nhiều, chết đó. Mà có đứa nào nghe đâu, dễ hiểu quá. Vì tao không nói ngay bông là mai chết. Bây giờ riêng thằng Nino thì tao có thể nói như mày như sao. Nino có thể chết lắm lắm. Ngày mai. Vậy thì mày suy nghĩ đi, có cho nó điều trị hay không.
Một lần nữa Julie lại pha thêm rượu hỏi Johnny.
Thế nào, mày nghĩ sao? À, tao cũng chưa biết nghĩ sao nữa.
Làm cạn ly rượu, Julie tới rót thêm ly nữa nói tiếp.
Cái này thật là kỳ cục, hút thuốc nhiều quá có thể chết, nhậu nhiều làm việc nhiều cũng vậy. Đến ăn mà ăn nhiều, nhiều quá cũng dám chết cơ mà. Đúng vậy, có thể như vậy thật. Xét trên phương diện y học chỉ có một vụ không thể làm đến chết được, ấy là cái vụ đàn ông đàn bà yêu nhau. Yêu nhiều. Quá nhiều chẳng thể nào chết, mà thiên hạ lại bày đặt biết bao nhiêu thứ chướng ngại vậy. Nó chỉ có hơi phiền đối với đàn bà. Tao có thiếu gì thân chủ bắt buộc, không nên, không thể có con nữa. Đẻ lần nữa là nguy, là có thể đi luôn đó. Dĩ nhiên quản thì có quản, nhưng cỡ tháng sau đã thấy mặt của nó mò lại. Thưa bác sĩ, hình như tôi có bầu. Còn hình như thế nào được, thử thỏ chỉ tổ chết thêm một con, đừng... Tao trách á. À, thầy tôi đã biểu nguy hiểm lắm kia mà. Mày có biết họ trả lời sao không? Họ mỉm cười rằng, thưa vợ chồng tôi người công giáo, dạ phải tuân luật đạo.
Có tiếng gõ cửa, hai gã bồi đẩy vô chiếc xe bốn bánh nhỏ xíu đầy sandwich nóng và bình cà phê. Chúng xúc tấm mặt bàn ở dưới xe ra hí hoái bày thức ăn. Bà đứa xóm lại ăn sandwich, uống cà phê. Johnny dựa lưng vào ghế đốt điếu thuốc hỏi móc Julie.
Mày nói mày cứu người nhưng hành nghề phá thai.
Julie chưa kịp trả lời thì Lucy ra miệng.
Anh biết không, vì Julie thực sự muốn giúp mấy con nhỏ ở lỡ dại đó, để tụi nó khỏi điên đầu tự tử hoặc phá bừa bãi chỉ cốt tống được cái bào thai ra.
Ê, đâu phải giảng gì có vậy. Sự thật tao đi vào ngành giải phẫu là tao khéo tay. Tao biết nhiều quá, biết hết đó. Nên đâm khổ vào thân. Tao mổ phanh bụng một thằng tao coi rõ, và tao biết chắc rằng chỗ ung thư hay ung nhọt nó có thể nào cũng làm độc trở lại và hết thuốc chữa. Vậy mà phải mỉm cười để bảo nó cứ đi vậy đi, yên chí. Có những con bé đau khổ vì ung thư và tới tao. Tao cắt một bên vú và sang năm cúp nốt bên còn lại. Năm sau nữa thì tao nạo sạch buồng trứng như hột dưa hấu vậy. Chết chắc chứ sống sao nổi. Nhưng mấy thằng chồng thì cứ phone lại hỏi, à, bác sĩ thử nghiệm xong chưa ạ? Có gì lạ không ạ?
Tao phải mướn một con nhỏ phụ tá chỉ để trả lời những cú phone trên và làm những việc lặt vặt như để chuyên tâm vào việc chẩn bệnh, trị bệnh sau khi đã có đủ hồ sơ. Tao chỉ để ra ít thời gian để tiếp bệnh, làm ăn bận rộn quá mà. Thông thường chỉ những ca hết thuốc chữa tao mới chịu tiếp xúc với thằng chồng, mà cũng chỉ để ra có 2 phút điện thoại. Tao cho biết ngay tình trạng tuyệt vọng, dĩ nhiên chúng hiểu chứ, nhưng vẫn làm bộ chưa nghe rõ để hỏi dám nhớ những câu vớ vẩn. Tao bực những sự ngớ ngẩn đó và phải ghét nói lên cái sự thật. Đó là lý do tao nhảy vào làm nghề phá thai, dễ dàng mà lại sạch sẽ, làm phúc làm đức ai nấy cũng hễ hả vì trút được một gánh nặng. Nó lại hợp với tính tao nữa chứ. Trên nguyên tắc tao không coi một bào thai 2 tháng là một người, do đó không có vấn đề nhân mạng. Tao khoái làm vì nghề này vừa ra tiền mà vừa thực sự giúp đỡ được nhiều người, con gái lỡ dại cũng như đàn bà có chồng. Tao làm hăng lắm. Bữa tao bị chúng nó dồ, tao có cảm tưởng như một thằng đào ngũ bị quân cảnh giới được vậy. Nhưng cũng may mà có người quen gỡ giùm cho cái án bệnh cái án này. Bệnh viện lớn không chịu mướn thì tao làm tà tà ở đây. lại bắt đầu thấy những gì đáng nói phải nói và nói liền, rốt cuộc cũng chẳng ai có nghe. Nghĩa là cái vòng lẩn quẩn lại bắt đầu rồi.
Julie còn hứng chí nói nữa nếu Johnny không nhìn nhận ngay.
Ê, tao không nghe hồi nào, tao còn đang suy nghĩ những lời của mày nói mà.
Lucy Mancini bèn đổi hướng câu chuyện sang một ngã khác.
Thôi bây giờ mình nói chuyện khác đi, anh Johnny. Anh xuống Las Vegas làm chi vậy? Có việc hay vô hí đó, ông chủ hãng phim.
Đâu có, anh xuống đây theo lời yêu cầu của thằng Michael. Nó có chuyện gì muốn bàn chặt. Khuya nay nó sẽ tới Las Vegas cùng Tom Hagen. Thế nào tụi nó cũng gặp em đó, Lucy. Nó nói vậy nên anh mới biết chứ. Mà em có biết chuyện gì không?
Thì em chỉ biết qua loa, đại khái tối mai sẽ có bữa cơm gia đình, có mấy đứa tụi mình và thằng Fred nữa. Chắc để nói về cái vụ quản trị lữ quán, nghe nói sòng bạc hồi này lỗ quá nên Michael được lệnh xuống coi.
Phải có lệnh ông Trùm và phải là chuyện quan trọng lắm nên Michael mới từ nữ ước mò xuống Las Vegas đích thân quan sát thình lình. Điều đó Johnny không lạ, nhưng thằng Michael coi thế nào, mặt mũi nó giờ đây sao, thì chưa nghe nói nên Johnny hỏi thầm.
Hình như thằng Michael mới sửa lại chỗ mặt bể phải không?
Đâu có, em cứ tưởng con Khê phải bắt buộc nó sửa lúc hai đứa làm đám cưới, nhưng Michael vẫn để y nguyên, trông dễ sợ mà nước mũi cứ chảy ra dài dài, đáng lẽ phải làm lại từ lâu mà không hiểu sao Julie chỉ được mời đến cho hết biết ý kiến rồi thôi tịch luôn à.
Ê, mặt nó thấy ghê sao không làm phức cho rồi đi.
Thấy Johnny thắc mắc mãi nên em Lucy cũng nói cho xong.
Michael biểu thế nào cũng có chuyện cho Julie, không biết có phải vì cái vụ này không, mà đằng nào tối mai lúc ăn cơm nó chẳng nói ra.
Ê, cái thằng Michael này lạ lắm. Nó cóc tên ai hết. Nó bắt tao cứ xót lại coi mấy thằng trước có làm đúng điệu không. Có một vụ giải phẫu hẳn bét ai cũng làm được mà nó nhất định không chịu bỏ qua, vẫn buộc phải coi lại đàng hoàng.
Bà đứa đang nói chuyện tía lìa thì từ bên trong phòng ngủ của Nino chợt có tiếng người động đậy, in hình nó đã tỉnh rồi, nó đang cửa quậy. Bà đứa cùng chạy vô, Johnny ngồi xê xuống giường trong khi Lucy và Julie đứng bên giường dương mắt ngó.
Ô hay, sao hồi này tao đâm ra kỳ cục kìa, đến phải sống ngoan ngoãn trở lại chắc. Mày còn nhớ cách đây một năm lúc hai đứa mình gặp hai con Palm Spring không? Hồi đó tao hứng quá, tao thề là tao không hề ghen với mày, mày có tin nổi không Johnny? Ủa, sao tao không tin kia?
Johnny làm ra vẻ tin lắm lắm, nhưng Julie và Lucy ngó nhau. Có đời nào anh Johnny thèm làm cái việc tầm bậy là việc đào bồ của Nino? Không bao giờ, tuyệt đối. Mà tại sao cả năm nay Nino mới mang ra nói và bảo là không ghen? Phải có lý do chứ. Cả hai đứa cùng nghĩ ngay. Hay là bây giờ Nino Valenti đâm ra chán đời, cố tình nhậu nhẹt cho chết luôn chỉ vì ông bạn vàng vô cùng quý hóa là Johnny Fontani đã cưỡng luôn con bé để anh nhà quê Nino đau lòng ôm mối hận tịnh. Julie và Lucy đứng nhìn nhau không hiểu sao Nino nói lạ vậy. Sau khi khám bệnh cho nó lần nữa, Julie nói
phải có y tá trông nom cho mày đêm nay và sau đó mày còn phải ở biệt trong phòng ít ngày. Tao không có đùa đâu.
Ê, ok, chịu liền, với điều kiện em y tá của mày đừng có đẹp quá.
Gọi điện thoại kêu nữ y tá xong, hai đứa bỏ đi để một mình Johnny ở lại đợi. Nó ngồi thừ ngó nhìn Nino nằm thiêm thiếp ngủ vô cùng mệt mỏi. Thằng Nino vừa nói nó không ghen vụ hai con nhỏ ở Palm Springs năm nào, vậy là nó dám ghen. Nó ghen với cả mình sao?
Cách đây hơn một năm, Johnny Fontani đi bước nhảy lên chủ hãng phim lớn và ngay cuốn phim đầu đã bắt bạc ào ào. Cuốn phim đóng vai chánh là Nino. Cuốn phim đóng vai chánh, nó đóng vai chánh và Nino cũng có một vai kha khá. Nhưng lạ quá, chưa bao giờ Johnny cảm thấy buồn bực như vậy. Đào kép chuyên viên làm trọn nhiệm vụ, quỹ còn để dư ra một số tiền không xài hết. Cứ điều này thì ông chủ cũng như tất cả anh em cộng tác sắp vào tới nơi. Nếu có một người đau khổ thì đó là Jack Wolf. Cuốn phim số 1 vừa thành công lớn là Johnny quay luôn hai phim một lúc, lần này còn để cho Nino thủ vai chánh một phim. Thằng Nino coi chơi cái vai trò của nó rất là xuất sắc, một công tử đẹp trai, duyên dáng dễ thương. Mà các bà các cô chịu nhất, Nino đóng ngon lành thì Johnny càng có dịp thâu bổn, đụng chỗ nào cũng nảy ra tiền. Hãng phim có lời lớn, thì nhà băng cũng có ăn chia với bố già, nghiễm nhiên có quyền vớ một mớ, có dịp kiếm ra tiền cho bố già. Johnny đã khoái mà nó còn vô cùng hoan hỷ ở chỗ chứng minh được là ổng đoán không sai, vậy mà nó vẫn buồn. Nếu kể về uy tín thì thế nào Johnny cũng lên, thì chưa bao giờ Johnny lên đến thế sức mấy để nhất danh ca nổi bằng ông chủ hãng phim sản xuất độc lập và phim đang hốt bạc. Các em xinh như mộng chạy theo nhiều quá, dù chỉ vì tiền, muốn đi đâu có máy bay riêng, sống hách như vua chúa mà đóng thuế cũng được nhà nước ưu đãi nhiều khoản. Chủ hãng mà sung sướng đến như vậy, nhưng bên trong Johnny vẫn còn đau khổ. Lý do thì Johnny biết quá, sống mũi nhất, trắng nhất, cổ họng đau rát, muốn hết đau nhất thì chỉ có cách dụng lại giọng ca, hát lớn lên. Nhưng nó đâu có dám, nó nhờ Julie Siegel coi lại và Julie hiểu được, muốn ca lúc nào cũng được, nó mới đánh liều thử một lần. Vừa mới thử cất tiếng thì giọng ồ ồ nghe ghê quá, mà sáng hôm sau, chỗ ở cổ bị đau buốt kinh khủng, không đau như hồi chưa cạo mũng cốc, lần này tưởng đau cháy cổ họng, đành không dám thử nữa, chỉ sợ mất giọng luôn, hư hết thì hết gỡ. Đời Johnny Fontani mà mất giọng ca thì tiền bạc và thế lực làm gì? Cả một con Zero tổ bố thì đời nào nó dính liền? Vì đời nó dính liền với giọng ca, nó chỉ biết một nghề ca. Nó hơn người nhờ giọng ca, nó biết giọng ca của nó tuyệt diệu. Bao nhiêu năm kinh nghiệm nó là một cây ca nhà nghề, nó ca quá vững. Chẳng phải hỏi ai, nghe ai, bảnh như vậy đó mà thình lình mất hết, mất đứt cả một sự phí phạm tai hại. Hôm ấy là thứ sáu, Johnny muốn cuối tuần về nhà chơi với các con và Ginny. Bao giờ nó cũng phone cho hay trước là sắp về. Nó chỉ trông cho con vợ cũ từ chối một lần thôi, nhưng chẳng bao giờ Ginny nói không được cả. Có bao giờ nàng từ chối không cho bố con chúng nó gặp nhau? Vậy là khá lắm, biết điều lắm rồi. Nhưng dù Ginny có là người đàn bà mà nó quan tâm đến hơn cả, thì vấn đề hai đứa làm vợ chồng trở lại vẫn không thể nào được. Họa chăng mấy chục năm nữa kia, lúc ấy hai đứa cùng cỡ 65, cùng đến tuổi về hưu, cùng vứt bỏ hết mọi chuyện, đời thì hỏa mái. Về đến nhà, Johnny đụng đầu cả một thực tế phũ phàng, vợ thì nhăn nhó khó chịu rõ, còn con chẳng đứa nào hâm bố về hết. Mấy hôm trước mẹ nó chẳng hứa chiều thứ bảy cho hai đứa đi chung với chúng bạn về thăm một nông trại, có dịp cưỡi ngựa bạn thích sao? Biết vậy nên Johnny hối mẹ con chúng đi liền, âu yếm hôn hai đứa con cho phép chúng đi chơi. Ở cả tuổi chúng thì còn gì hấp dẫn bằng về nhà quê chơi cái trò cưỡi ngựa, chẳng hơn phải ở nhà cùng một ông bố nhăn nhó, mỗi chút mỗi làm theo ý của mình. Johnny phải bảo, à cô cứ đưa hai đứa đi chơi cho chúng khoái, tôi uống xong vài ly rượu cũng biến liền. Gương mặt Ginny không giấu nổi vẻ thờ thẫn rầu rầu, lâu lâu cũng phải gặp một ngày như thế này, chớ bộ sống thui thủi không chồng như Ginny có sung sướng gì đâu. Thấy nó làm một ly whisky thật bự, Ginny la quá. Ồ hay, anh việc gì mà phải nhậu dữ vậy, tôi tưởng anh đang làm ăn phát đạt chứ, không về anh lại kinh doanh hay đến thế đó. Nghe giọng nó Ginny làm gì không hiểu, đàn bà la giấy, đàn bà đứa nào cũng có tật ưa ganh, thấy thằng chồng lên dù dù là mặt đã xỉ xuống rồi. Ra nó tưởng thằng chồng cũ đại phát tài nên vừa thấy mặt đã nhăn nhó, làm như thằng chồng bốc khá là nó mất mát, thua thiệt một cái gì khó chịu vậy. Nó muốn nó hết nhăn mặt thì có khó gì, chỉ than khổ là đủ, Johnny cũng làm bộ nhăn nhó. Ê, đại phát tài cũng có cốc nghĩa gì, giọng ca của tôi có còn đâu. Lạ thật, Ginny hết rầu luyện mà còn có ý thương hại. Coi, giọng ca có mất luôn cũng có làm sao. Anh bây giờ có phải con nít đâu mà tha thiết giọng ca như vậy. Ngoài 35 tuổi rồi mà, bộ làm chủ hãng phim nhiều tiền hơn, không có khoái hơn là đi ca hả? Johnny ngạc nhiên ngó con vợ cũ. Tôi là ca sĩ, tôi thích ca, tôi yêu nghệ, chết tuổi tác đâu có gì ăn nhậu mà cô nói vậy. Tôi lại không thích anh ca chút nào, bây giờ anh quay phim á, cứ thì anh không hát được tôi còn mừng nữa kìa. Ý không ngờ cô có ý nghĩ điểu vậy. Johnny giận sung người, nó hét lên. Không ngờ con vợ cũ có thể nuôi ý tưởng độc địa như vậy và nói hẳn ra miệng. Nó có thể oán hận tới cỡ đó sao? Ginny thấy nó nổi giận thì mỉm cười. Có gì điểu đâu. Anh bắt tôi phải nghĩ gì khác khi thấy bọn con gái chạy theo anh ào ào chỉ vì cái giọng ca đó. Nếu tôi ra đường mà bọn đàn ông đuổi theo tôi như vậy thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Tôi chỉ mong sao anh mất giọng luôn. Anh ca không nổi nữa kìa. Nhưng dĩ nhiên đó là hồi trước khi mình ly dị. Ê, cô không có hiểu cái gì hết. Hoàn toàn không hiểu gì hết. Johnny vừa cằn nhằn vừa cạn sạch ly whisky. Nó vô nhà bếp gọi điện thoại cho Nino hẹn hò xuống Palm Springs chơi một cú weekend cho thỏa thích. Nó cho Nino số phone của một em rất hách
mà nó vẫn mê xưa nay nhờ liên lạc giùm. Ê, thế nào mày cũng có một con bạn của nó, Nino, tao sẽ đến nhà mày lối một giờ nữa.
Còn vợ cũ từ biệt thật lạnh nhạt, nhưng Johnny đâu cần. Ít khi nó bực bội cỡ này, phải chơi cho tát nước mấy ngày cho hả giận, cho tiêu hết sự căm hận chất chứa bấy lâu nay. Chơi bời ở khu Palm Springs thì sung sướng quá rồi, nơi đây Johnny Fontani có nhà riêng, mùa này còn có sẵn đầy tớ sai bảo là khác. Hai em còn trẻ nên tính nết rất chịu chơi và dĩ nhiên chẳng phải tuyếp đi sinh, năn nỉ ái tình. Cả bọn bôi lội đã đợi rồi ra phơi nắng. Tới sẩm tối, Nino kéo em bé lên phòng và yêu em lúc da còn rắc rắc nắng. Nhưng Johnny chẳng thấy hứng chút nào. Nó biểu em Tina lên phòng tắm một mình. Có điều lạ mà Johnny nhận thấy từ lâu nay là nó chẳng bao giờ hứng nổi mỗi khi có chuyện ghi gỗ với Ginny. Một mình Johnny mò lên phòng khách phía trước, nhà bốn bề vắng và vách kiến có cây dương cầm để sẵn. Hồi còn đi ca với ban nhạc, Johnny hay có lối đùa chơi với cây dương cầm để biểu diễn một bản tình ca ướt át dưới ánh trăng vàng của một cây đèn chiếu. Hôm nay nó cũng ngồi bên dương cầm gõ vài nốt và ư ử ca thử một vài đoạn. Em ca sĩ thon nhỏ tóc vàng Tina, sau khi pha cho anh Johnny ly rượu, cũng kín đáo ngồi sau lưng khe khẽ hát theo. Johnny để mặc cho em ca một mình, mò lên phòng tắm vừa xối nước vừa hát vài câu ngăn ngắn. Tắm xong đi xuống, vẫn thấy Tina còn ngồi trước dương cầm một mình. Nino vẫn chưa thấy mặt, không hiểu nó ham gái hay say rượu nằm ngất ngư ở chỗ nào rồi. Lúc Johnny trở lại cây dương cầm thì Tina đã lảng ra ngoài sân, đứng ngó ra phía hồ tắm. Nó thử cất tiếng hát một bản quen thuộc của ngày xưa, cổ họng không thấy đau gì hết, giọng ca chưa cất lên bỗng được. Cũng được, nhưng ít nhất cũng đã phát ra tiếng. Johnny ngẩng cổ ngó, Tina vẫn đứng phía ngoài, cửa kính vẫn đóng kín. Nó có thể hát thử mà không sợ ai nghe thấy. Johnny lấy hơi thử ca thật chững chạc một bản tình ca ruột hồi đó, giọng nó cất lên cao vút, thật khỏe, như những lần biểu diễn trước công chúng vậy. Chỉ chờ có một phát nhói đau ở cổ họng là rồi, nhưng không sao cả, không sao cảm thấy trở ngại gì hết. Nó lắng nghe lại chính giọng của mình, đồng ý nghe bây giờ lạ hẳn, nhưng Johnny khoái dậy. Nghe trầm hơn, một giọng nam rõ ràng chứ không phải đồng nam, nó trầm và phong phú. Johnny đi một hơi dứt bản và ngồi yên lặng nghĩ suy. Nó bỗng giật bắn mình, ê, khá lắm mày. Quay lại thấy Nino đứng sững trước cửa, một mình nó Johnny tối kỵ đang hát một mình có người nghe lọt, nhưng một mình thằng Nino thì được, không sao hết. Nó lên tiếng, ê Nino, mày cho hai con nhỏ về đi giùm tao cái, mày biểu tụi nó về đi. Hả, mày nói sao, lại tao nhỉ? Cả hai con cũng ngoan ngoãn quá mà, đủ nó về sao được, giả lại tao vừa yêu con nhỏ của tao tới hai lần, bây giờ nỡ lòng nào để cho nó nhịn đói mà bỏ về nhà. Thôi được, kệ cha chúng, có hát dở như hạch mà có chúng nghe cũng đã chưa đã sao. Johnny nhấc phone kêu gấp một thằng nhạc trưởng ở Palm Springs mượn đặc biệt cho Nino một cây mandolin. Nó hét lớn, ê, giờ này ở Cali có ma nào chơi mandolin chưa nữa bố. Johnny phải la lớn hơn, cứ kiếm cho bằng được cho tao. Thế là một lát sau, nhà đầy nhóc những dụng cụ ghi âm, hai con nhỏ được nhờ làm điều chỉnh viên để canh máy cúp máy. Ăn cơm tối xong, Johnny nhờ Nino điểm mandolin để nó biểu diễn lại tất cả những bản ruột của ngày nào. Nó hát thật tự nhiên, thật khỏe, không cần giữ giọng mà cổ họng có sao đâu. Vậy là tha hồ hát mãi. Trong một khoảng thời gian mất giọng biết bao nhiêu lần, Johnny đã suy nghĩ về nhiều cách thức trình bày từng lời ca câu ca phải biểu diễn khác hẳn hồi trước. Nó đã hát trong đầu, đặc biệt nhấn mạnh chỗ nào, như thế nào cho thật văn minh. Bây giờ nó có hát thật và chừng đó mới thấy nhiều chỗ trình bày trong tưởng tượng thì nó được lắm, nhưng hát thật, hát lớn lên lại hỏng rõ. Nó không cần nghe nữa mà tập trung vào cách thức trình bày cũng trật nhịp, nhưng nghĩ hát đã quá lâu, luyện lại là đâu vào đấy chắc. Bao nhiêu năm hành nghề có cả một mái nhịp trong đầu thì còn trật thế nào. Lúc Johnny ca xong, em Tina mắt sáng lên chạy tới bá cổ hôn ngon lành. Em khen một câu rất vô duyên là bây giờ em mới hiểu tại sao má em hồi đó mê coi Johnny Fontani đến thế. Gặp trường hợp nào khác chắc em đã lãnh phản ứng ê mặt, xong tối nay Johnny và Nino chỉ cười hề hề. Johnny lại chơi lại cuốn băng
để lắng nghe, phân tích kỹ giọng của mình, giọng ca thay đổi nhiều nữa, nhưng rõ ràng vẫn là Johnny Fontani, chững chạc, phong phú, có hồn, có tình cảm và kỹ thuật trình diễn thì cao độ, phải nói là bực thay. Mới gượng lại thì đáp vậy rồi, và rồi đây hẳn không có thể chê được, nó cười hỏi Nino, ê, giọng của tao khá đó chứ?
À, khá quá là khác, nhưng phải đợi ngày mai xem có còn khá không.
Hey, ít ra cũng khá hơn mày chắc, tao đết cả ngày mai, bây giờ ngon là đủ.
Thằng Nino tính nết như vậy đó, Johnny bực mình lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn, nó nghĩ không hát nữa. Hai đứa gặp hai con du hí một phát rồi đến khuya, về Johnny du dương với em bé Tina. Phải công nhận là nó hát còn cự thật, nhưng khi làm tình thì biết rõ. Johnny biết Tina cục hứng nhưng chẳng thể nào làm hơn, không lẽ trong một ngày làm cái gì cũng bảnh.
Đêm hôm đó Johnny trằn trọc vì cơn ác mộng, nó nằm mơ thấy hát lại được. Chừng biết đó là sự thật, lại chỉ lo mất giọng, bèn mặc pyjama, mò xuống dưới nhà, vặn radio nghe một lát rồi lấy hơi hát theo. Nó chỉ cất tiếng khe khẽ trong cổ họng và hồi hộp quá. May quá cổ họng nó không đau, mà cũng không vướng víu cái gì hết. Lúc bấy giờ Johnny mới dám cao giọng hát, thanh âm phát ra dễ dàng quá, không cần phải cố gắng. Một làn hơi phong phú, trung thực, yên chí rồi, cơn ác mộng hải hùng đã qua đi hẳn.
Đối với Johnny, đó là niềm vui lớn, miễn là còn có giọng, còn ca được là ngon lành. Thất bại ở điện ảnh cũng chẳng cần, em Tina mất hứng cũng chẳng cần, và con vợ cũ có hận nó thì giọng ca của nó thì kệ nó. Chỉ hơi tiếc một chỗ, phải làm chi, nó tìm lại được giọng ca lúc cho ca cho hai đứa con nhỏ nghe thì khoái biết mấy.
Chương thứ 27. Mãi sắm tối Michael mới tới Las Vegas và đã cho hay trước khỏi ai ra phi trường để đón. Đi cùng với nó chỉ có hai người Tom Hagen và một tay cận vệ mới tên Albert Neri. Dĩ nhiên là bọn Michael được dành sẵn một dãy phòng liền sau, thứ hách nhất lữ quán. Mấy người có việc cần gặp nó cũng đã chờ sẵn ở trong phòng. Thấy mặt thằng em út Fred ôm lấy coi bộ thương mến lắm. Chà, hồi này cậu hai nhà Corleone mập ra tốt tướng rõ là dân cậu. Bộ đồ lụa xám nó mặc cắt rất thật chiến, đầy đủ lễ bộ coi đem theo đúng mốt, mớ tóc cũng để kiểu như kép cine, nghĩa là hớt tỉa bằng dao. Mày râu nhẵn nhụi sáng bóng lên, mấy cái móng tay móng chân cũng o bế cắt tỉa gọn gàng. Mới có 4 năm mà Fred coi đã khác hẳn hồi xuống đây lánh nạn. Nó lùi mấy bước đứng xa xa ngó Michael.
Hè, được lắm, mày phải sửa lại như vậy coi mới bảnh ra chứ. Chắc tại bà xã bắt buộc đành phải sửa vậy, phải không nào? Mà kê hồi này ra sao? Sao không xuống chơi luôn thế?
Michael tươi cười. Anna coi mới đúng là bảnh trai đó. Nhà tôi cũng muốn đi lắm nhưng đi đâu có được. Con nhỏ phải trông nom á, lại vừa có bầu nữa. Mà tôi xuống đây có công chuyện gấp. Tối mai hay cùng lắm là sáng mốt phải về rồi.
À, chừng nào về thì về, nhưng bây giờ phải ăn cái gì đã chứ. Thằng sếp bếp làm cho mình dưới này cừ lắm. Cam đoan có nhiều món này mày chưa ăn bao giờ đâu. Mày lo đi tắm thay đồ, để tao bảo chúng nó lên đây dọn dẹp. Mấy người mày cần gặp tao đã hẹn sẵn. À, đúng lúc mày chỉ việc nhấc phone lên.
À, tốt lắm, nhưng nhớ để cho thằng Moore Greens đến sao chót hết. Anh mời giùm Johnny, Nino và Lucy, Julie ăn cơm đêm nay luôn thể. Mình vừa ăn vừa nói chuyện tiện hơn. Này Tom, ngoài mấy người đó mình còn cần gặp ai nữa không?
Tom lắc đầu, nãy giờ thằng Fred coi bộ lạc lẽo với nó rõ. Tom biết nhưng cóc cần. Nó bị ông già cho vào sổ đen, chẳng được tí ân huệ gì, nên cứ thằng Cossillieri mà oán. Ra điều anh em lờ với nhau, không chạy chữa giùm. Thực sự Tom cũng muốn nâng đỡ nó phần nào, nhưng không hiểu sao bố già kỵ Fred nặng đến thế. Ổng có nói ra miệng đâu, nhưng để ý một chút là thấy rõ, ổng ghét nó thậm tệ. Mãi đến 12 giờ khuya, tất cả mới tụ tập, ăn nhậu ngay trong phòng Michael. Lucy ôm hôn má nó, và làm gì không thấy khuôn mặt sửa lại coi rất hay, nhưng lẳng lặng không nói gì. Nhưng Julie Seagull khác, nó chạy đến tận nơi đưa tay rờ rẫm thử và khen ầm lên.
À, tay này làm được đó, giải phẫu mà lớp xương gò má liền lạc phẳng phiu như thế là ngon quá. Còn chỗ sống mũi thế nào? Còn nhức còn chảy nước nữa thôi.
Michael thủng thỉnh. Giải phẫu hay lắm, cảm ơn bạn giúp đỡ một phần.
Cùng ngồi ăn một bàn khuya nay,
Mọi người không thể không quan sát ngầm Michael, coi nó hệt như ông Trùm, giống từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói, giống quá. Mà lạ, nó có hành động gì lạ đâu, nó ăn uống chuyện trò thân mật vui vẻ, nhiều lúc Michael còn phải cố làm ra vẻ thân mật nữa, mà hình như vẫn có một cái gì dễ nể, đáng ngán lắm ở bên trong con người của nó, in hệt bố già ngày nào.
Phần thứ 28 của Bố Già đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục thơ phần thứ 29.